thành thành ra cái mình dạy thiền là mình giúp quý vị phát triển cái định lực để mà nhập định và để tăng trưởng cái định lực của mình. Đó là mục tiêu của cái dạy của bên lớp thiền của chùa chúng ta. Câu này câu hỏi tiếp, mà câu hỏi đúng là tại vì hồi nãy thầy nói, bắt đầu nói mình thầy quên, thầy đặng trí thầy quên cái chấm dứt cái câu nói câu chuyện đó. Thành là nhiều học trò của thầy đã tới đạt được bát định rồi, rất nhiều và hơn nữa, giữa 8 với định trình độ 8, định thứ 8 với định thứ 9 đó, là một cái cách biệt nó khổng lồ, nó lớn không thể tưởng được. Ok, cho nếu cái vị tiếp tục tu giờ tới mà ngay trước khi cái vị đã chưa đắc được cái định thứ 9 đó, có một trình độ khác mà thầy gọi đại nôm na gọi là trình độ gần như 9, giống như là 8.9. ok, thì cái trình độ mấy trình độ mà hai trình độ cuối cùng đó, họ nếu cái gì mà không cẩn thận đó, khi mà nhập cái đó thì sẽ không đi ra đâu. Thành ra bởi vậy bên lớp thầy nhà dạy của thầy dặn học trò trước là mấy cái khi mà tới cái trình độ đó rồi phải nhớ là phải tạo cái duyên để đi ra, chứ thôi sẽ bị kẹt ở trong đó hoài. Dặn dạy cái gì trước phải đi ra, phải dạy nghe cái này phải đi ra. Ok, anh nói thầy dạy ngay từ đầu, thầy dạy thì dặn dạy trước cái gì là giờ cái gì biết là nghe cái này phải lo đi ra, chẳng đừng có lộn xộn, chứ không thôi sau này cái bị kẹt. Đều ngủ chưa tới cái ngủ chưa tới cửu định đâu, còn lâu lắm. Cái đó là ngủ chứ không phải là định. Cái đó là ngủ. Ai đang mắc gì khác không? Yes. Thầy kể là mấy cái dịch này, sách dịch này là mấy cái ông này dịch là toàn là cái trình độ họ biết chữ nhưng không biết cái pháp, thành họ dịch rất nhiều lắm. Nhất là có một cái người đệ tử tên là ngài đệ tử chân truyền của ngài thì Hư Vân đó, dịch mấy cái này đó. Thì được nhận ra cái chùa bên Hawaii, rồi qua bên chùa nhận cái chùa, thì ngài Thư Hư Vân mới gửi cái ông này qua. Thầy nói thầy không đồng ý với cái ông này, tại vì ông này ông không hiểu gì về thiền. Mình là một người chân truyền của ngài Hư Vân, một cái tổ sư về thiền, mình hiểu thiền mình phải dạy thiền, đó là cái bổn phận của mình. Thành ra thì nói là ngài Hư Vân, thầy kể chuyện sơ chứ cứ biết ngài Hư Vân là cái trình độ thiền ngài dễ sợ lắm. Ngày qua Thái Lan á, xứ rất là nóng, xuống máy bay một cái thì nói cái gì cho tôi một tí nha, đây là hơi nóng một tí, thầy ngồi nhập định lập tức 8 ngày liên tiếp không nhúc nhích gì, 8 ngày liên tiếp, thầy nói không cần ăn không cần uống cả 8 ngày liên tiếp ngồi trời 8 ngày liên tiếp. Xong rồi ông vua Thái Lan ngày Hiếu Văn đó, thì ông vua Thái Lan mới nghe cái tên nó lập tức tới ra xin gặp ngài Hư Vân, xong cúng Hư Vân cái chùa này để tôi cúng cho thầy cái chùa, thầy qua ở với chúng tôi nha, không ở bên Thái Lan đó. Cái lực ông dễ sợ lắm. Đại khái thầy nói vậy đó, cái chùa mình nhỏ như vậy nhưng mà mình chủ trương là mình dạy phát triển, giúp phát triển định lực. Cái định lực là cái chính trong cái Phật giáo. Thì vì phát triển định lực thì nhiều cái chuyện nó tốt nó xảy ra cho quý vị. Câu hỏi là cô Vicky, cô hỏi là ngồi thiền, cô nhiều khi cô thấy đau hoặc là về cái tâm hoặc là về cái thân, ít khi mà đau cả hai cùng một lúc, thì cô hỏi là thường thường cái đau của cái tâm nó nặng nề, nó khó hơn là cái, nó nặng nề hơn là cái đau của cái thân. Hỏi tại sao. Thầy nói là cuộc đời á là khổ, khổ thân khổ tâm, thành cái thiền đâu có tạo cái khổ mới cho quý vị đâu. Cái thiền là cái một cái phương pháp để nó bắt quý vị ngồi xếp bằng lắng cái tâm xuống, lắng cái thân xuống, thì tự động sẽ thấy rõ ràng cái khổ mình có là cái gì thôi. Cho nên cái thiền nó đâu có tạo cái khổ mới cho quý vị đâu. Cái bà này á, bà mới thỉnh cuốn sách thiền tại cái tuần thứ bảy vừa rồi mới tới, mình thiền thích và lò mò ngày hôm qua bà tới thỉnh cuốn sách thiền lại về đọc, ngẫu nhiên đọc về hỏi là thì, và cái đầu bà thấy là sao? Bà nói là cái đầu về cái thân với cái tâm là hai loại, cái thân tôi chịu được, cái tâm tôi chịu không được. Cái thân tôi là tôi đẻ con ra, sinh đẻ sinh sản thì tôi có thể chịu đựng cái đau 14 tiếng tới 16 tiếng đồng hồ mà không sao hết đó, không cần uống thuốc, không cần chích thuốc, không cần gì hết đó. Thiệt ra lúc mà đẻ con như vậy, sinh sản như vậy, tôi sợ là chồng tôi lo cho chồng tôi, không biết ông có chịu đựng nổi không. Dễ sợ. Còn cái đau và cái tâm là bà thấy khó khăn nhất. Thầy tôi hỏi ngược lại cái bà Vicky, bà có nghe rõ chuyện này chưa? Tại bà kia chuyên môn tham về cái đau của cái tâm. Vicky bà nói là đứa con được riêng bà, bà 4 giờ phải đẩy nó ra liên tiếp 24 tiếng luôn. Cô này cô nói là tại vì thầy nói là cái khác biệt nhau chỗ đó đó là khi mà quý vị đau cái thân á, thì cái bà này bà nói tôi nói là tôi phải cần nhẫn cái này thì bà chịu đựng được 14 tiếng 16 tiếng đồng hồ, tại nó cần phải làm, tôi cần phải làm cái chuyện này theo cái văn hóa của bà làm như vậy là chuyện thông thường. Chứ còn nếu mà đi hỏi cầu cứu thượng đế như vậy là mình phí cái phước báo của mình không nên. Thì bà tin những cái chuyện như vậy. Thì thầy nói là chính vì như vậy cái văn hóa của bà đó, Nghệ Tây Cơ đó, nó hơi hẹp hòi một tí. Tại vì người ta cũng có thể dạy bà là để nhẫn chịu cái đau đớn của cái tâm thần luôn, của cái tâm luôn. Cả chưa dạy thôi, chỉ khác biệt chừng đó thôi. Người ta dạy với bà là phải chịu đựng cái đau của cái thân, mà không dạy cái đau của, chịu đựng cái đau của cái tâm. Cái thiền đó là một cách dạy quý vị để chịu đựng đau cái tâm. Ok, là cái đau đó, nó có hai loại, một loại tâm, một cái loại thân. Ok, cái đau của cái thân đó, nó bây giờ nó cũng có ở đó. Ok, cái đau của cái thân đó, bây giờ nó cũng có ở đó, nhức mỏi. Cái thân mình nó đau là chuyện thông thường, mình lớn tuổi thì có người nhức mỏi, đau lưng nhức mỏi là chuyện thông thường. Ai cũng đau cái loại nhức mỏi cái thân nó rất là thông thường. Nhưng mà mỗi người chúng ta có cả cái phản ứng nó khác nhau với cái đau của cái thân. Có người nói tôi sẵn sàng chịu đựng cái đau của cái sinh đẻ. Ok, có người khác nói là tôi nhất định không bao giờ đẻ con hết á. Họ chẳng thà họ mổ hơn là họ đẻ ra. Ok, thành mỗi người thành cái thâm với thân nó khác nhau chỗ nào. Cái thân á là mình cái tâm á với thân nó chả khác nhau gì hết á. Cái thân á, cái tâm á là mình chỉ chấp nhận nó thôi hoặc mình không chấp nhận nó thôi. Cái khi mà đau cái tâm thân cái chuyện cái tâm mình nó đau quá mình nói là mình điên tới nơi mình chịu nổi đựng nổi, thì ra cái đó chỉ là mình tự quyết định là mình chịu đựng nổi thôi, cho người khác chịu đựng được, mình tự quyết định mình không chịu đựng được thôi. Yes. Thầy nói là thầy dạy thiền thầy chú trọng cái chuyện chinh phục cái đầu của cái thân trước, là tại vì cái đó là cái mình phải tập trước để mình chịu nhẫn đủ quỷ. Thầy ngồi nó giảng nó là con nên chịu khó chịu đựng cái đau cái thân, ngồi nó vọng tưởng làm sao mình có cách nào mình không cần đau chịu đựng cái đau của cái thân không. Sao nó hỏi ủa thầy giảng cái gì vậy, cho nó mày không nghe lời thầy giảng tiếp làm cái gì. Người ta không nhận được khi cái đau của cái tâm mới là thân, tại vì người ta chưa đủ phước. Thầy nói là bởi vì khi mà thầy dạy thiền thì thầy biết là quý vị không có hai cách để mà đối phó với cái nhận cái đau. Thứ nhất là mình có thể chịu nhận thêm một tí nữa thôi, từng giọt thôi, từ từ động nó sẽ hết. À, cái đó là cách mà giản dị nhất, mà cách mà đỡ tốn tiền nhất. Còn cách thứ gì là quý vị bỏ công phu, bỏ tiền bạc ra mà tạo phước thì tự động nó sẽ hết đó. Hàng như mình có vài người đã ngồi 24 tiếng đồng hồ, mà cái cậu thầy chú Sa Di này là một trong bốn người đó. Cái ông này ông nói, ông chú này ông nói đó, là ông nói là cái ngồi ông 24 tiếng đó, thiệt ra ông hơi mắc cỡ, thì tại sau lúc mà hung ngồi tới sau 24 tiếng hình như nó không còn đau gì nữa hết đó. Tại vì trước thầy không chịu dạy giảng, tại thầy làm lơ cái chuyện này. Tại vì cái lý do mà ông chịu đựng mà ông không đau ấy, tại vì ông phước nhiều quá, ông không còn đau nữa luôn. Tại sao ông ngồi đó mà ông không đau đớn, còn mình ngồi đây ông thầy ngồi giảng người cứ cửa cậy nghiêng qua nghiêng lại, hoặc tại đau quá mình không nghiêng được. Tại sao? Phước nó nhiều hơn phước mình phải chịu cái đau. Ông này ông làm sao gì mới một năm 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 một tháng rưỡi, gần hai tháng. Quý vị cũng biết trước khi mà ông này ông xuất gia đó là thầy đại ông cả 11 tháng luôn. Bác nó ngủ ngoài xe kia kìa. Trời lạnh, trời mưa lạnh ngắt à, nó cảm mạo, thầy tỉnh bơ, thầy không cho thuốc. Ok, thầy không cho nó uống thuốc, thầy không có chữa bệnh cho nó, không làm gì hết á. Tại sao? Thầy muốn cho ông bỏ cuộc. Không nói cái chùa gì mà giả mang dữ vậy. Muốn sắp nhận tới vào, hứa cho tới vào mà không có chỗ tới ở nữa. Thầy nói chuyện nó dông dài dễ sợ, thầy không có kể hết. Tại kể một cái bây giờ nó nhớ lại nó nổi giận, nó nói ông thầy nó hung quá, ông thầy nó ác quá đi. Đầy đọa nó một cách giả mang. Đầy đọa nó dễ sợ lắm. Chùi chùi á. Thầy nói đó. Vì thật là như vậy này, thầy đầy đọa tụi nó là tại vì thầy đang tập tụi nó cái cách để cuối cùng nó chinh phục được cái ngã của nó. Tại cái ngã của nó còn ác hơn thầy nữa. Ác hơn thầy nhiều. Nếu thầy mà cái ác của thầy nó còn chưa chịu đựng được, không cách nào nó gạt được, nó chặt được ngã nó được. Nên thầy nói đó, cái chín đó, cái đó là trình độ chín đó. Thì câu hỏi là nếu như vậy cái thiền với cuộc sống mỗi ngày nó khác nhau chỗ nào, thì thầy nói không có khác gì hết đó. Cái thiền quý vị mới tới, cái cửu định là quý vị phải học cách giải quyết những vấn đề mỗi ngày của mình. Không thể nào tới cửu định được trừ phi quý vị hiểu được cách đối phó với những cái cuộc sống hiện tại của mình. Cái đó là cái điều kiện để đạt tới cửu định. Okay. Thành ra cái thiền nó rất là thực tiễn. Thành ra mình dạy thiền là bắt đầu là dạy cái vị nhận cái đau đó đã, xong để từ từ sẽ dạy cái vị nhận cái đau của cái những cái đau của cái thân, xong từ từ nhận những cái đau của cái tâm, rồi từ từ đó mới hiểu là cách chinh phục được cái đau của cái tâm. Tại vì muốn đạt tới trình độ cao là phải hiểu làm sao chinh phục được, chế phục được cái đau của cái tâm mới lên được trình độ cao. Nếu mà thầy dạy á, thầy cái thái độ thầy là thầy lười lắm, thầy thử đó, thường thử quý vị rất là lạ. Để sao? Tại nếu quý vị nổi giận, quý vị bỏ đi, thầy đâu cần phải cần tốn thì dạy thêm làm cái gì? Mà nếu không bỏ đi thì mình phải dạy. Mỗi lần mà phát mặt tới mình nhìn cái mặt thầy quý vị thầy ôi trời, thằng thầm nó bụng á, trời đất ơi, cả tháng rồi mà nó những người nó không hiểu. Cái thử thách thầy là để quý vị bỏ cuộc, mà quý vị không bỏ cuộc thì thầy phải dạy sao bây giờ? Mỗi người vác mặt tới thầy phải nghĩ một phải rằng cái đầu có thử có cách nào khác để dạy quý vị thấy cái vô minh của quý vị không? Chứ bây giờ ngồi gốc cái mặt cái rờ thầy với trò nhìn nhau cười hả? Thấy tôi phải dạy vậy đâu có chuyện mà phí thời giờ của đời người ta được. Yes. Yeah.
tâm.
Ừ.
Nếu bây giờ nếu mà có thì dòng hai tuần đi tháng gì đó thì mình phải có cái quyết tâm để mình theo đuổi. Chứ mình làm lưng chừng nó cũng không có tới đâu.
Ừ. Nên phải hiểu cái cần phước báo nhiều lắm, như Quảng Ngân nói đó, phước báo cần rất nhiều mới tới được cái cơ hội, tới được cái chỗ để mà giảng rõ ràng như vậy. thầy nói cái gì nghe, lúc mà thầy học á thầy khổ lắm, mà tại vì lúc mà tới muốn học thiền thì ngài Thiên Hóa không dạy nữa rồi. À, lúc mà ngài đi rồi á, vài tháng là ngài bỏ ngài đi rồi, thì kiếm mấy ông thầy đệ tử ngài hỏi thì người ta không trả lời, ta không chịu trả lời. Có người không biết, đa số không biết, có người biết thì không chịu trả lời. Nên thầy cả suốt đời học thiền của thầy là thầy phải tự suy nghĩ đấy, làm trật, mình tính làm trật cho tới chiếc nào mình sửa đúng thôi. Thành cái cách học thầy thiền của thầy là thầy tự mò đấy. Cứ làm, cứ thử một cái nó trật á, mình thử cái khác, mà không bao giờ mình bỏ cuộc hết á. Thành ra thầy không có bỏ cuộc, thành ra cái chuyện mà bỏ cuộc đối với thầy nó ấy, cái việc bỏ cuộc ráng chịu mà chịu với thầy. Okay. Tại sao bây giờ cái chỗ này là cái chỗ mà cái việc có thể tới mà cái những thắc mắc gì hỏi là có người trả lời. Chưa bao giờ trong cuộc đời tu hành thiền của thầy mà thầy có được cái cơ hội như vậy được hết. Vấn đề là không bao giờ hỏi ai được hết, cứ ngồi đó mà suy nghĩ thôi, ngồi phải mò hết đường này đường khác để cuối cùng mình hiểu tại sao nó như vậy. Có nhiều lúc mình không dám thiền luôn, tại vì cái vấn đề nó nặng quá đi, nghĩa là mình cái thân mình nó sắp cãy tới nơi, thân thể nó chịu không nổi nữa.
Cái thiền nó đau tới nơi khai thì nó chặt bỏ luôn. Chặt bỏ ai thì luôn nó trong này nó đau.
Thì cuối cùng thầy dạy là tại sao? Thầy dạy tại vì cái mục tiêu thầy nó giảng gì? Thầy bỏ thì giờ dạy cái vị để cái vị thầy tìm một người nào đó mà hiểu được cái thiền mà thầy đang dạy rồi là thầy xong rồi. Thầy quay lại nhìn ngài Thiện Hóa, này sư phụ à, con trả ơn sư phụ xong rồi đó. Nó thầy làm chuyện khác. Trách nhiệm mình là vậy, khi muốn thầy mình ban một cái bộ bối như vậy, mình phải cái trách nhiệm mình là phải kiếm người khác mà ban lại cho người khác, truyền lại cho người khác là chuyện mình xong. Cái dòng thiền nó phiền cho nó. Khi mình hiểu rồi mình phải dạy. Thiền tông mình nó hay, cái tinh thần nó hay lắm. Ông thầy mình bỏ biết bao nhiêu tâm huyết để dạy cho mình, để thành thật người. Thành cái trách nhiệm mình là khi mình hiểu được rồi, thành người rồi, phải giúp người khác. Để mình truyền lại cái ơn cho, trả lại cái ơn cho ông thầy mình. Bằng cách truyền cái sự hiểu biết mình cho người khác. Bên tình độ thông thì nó dễ. Thì nó không có cái điều kiện như vậy. Tình độ tông thì nó khác, cái tinh thần nó khác, để cái thiền nó phiền lắm.
Tình độ tông là gì thầy, con không biết.
Niệm Phật đó. Đại khai là cái dòng thiền là cái dòng chính để mà truyền cái sự hiểu biết của cái Phật pháp. Một cái tổ sư như ngài Thiên Hóa chẳng hạn, ngài chọn cái vào Phật thành là một cái đường chính để mà truyền cái sự hiểu biết về Phật pháp, đều không phải là cái đường duy nhất. Tại giống như người thầy nó có nhiều bộ bối lắm, một cái ông giao cho vào Phật thành, cái ông giao cho chỗ khác để họ phát triển khác nhau, họ tìm đường khác nhau. Tại đâu phải là người học trò nào cũng đủ sức mà học để nhận hết tất cả bộ bối của ông thầy đâu. Ông thầy có nhiều bộ bối quá đi, ông phải cho chia ra từng người. Dạ như lục tổ đó, phải chia ra bốn. Ngài Thiên Hóa thầy chắc chắn là thầy ngài thầy truyền nhiều người lắm, nhưng phải là một người đâu. Tại vì nhiều cái bộ bối ngài nhiều quá đi, quá nhiều. Nhưng thầy nói phải không có giản dị như cái vị tưởng đâu. Là cái Phật giáo đó, cái dòng chánh pháp là nó là dòng chính, nhưng mà có nhiều cái dòng khác mà nó âm thầm làm việc. Tại vì những cái nhiều việc quan trọng, chẳng hạn như có những cái pháp nó cao minh quá, cao minh đến độ mà chỉ truyền được một nhóm người nhỏ thôi, không phải để truyền người đại chúng được. Thành ra như họ tới đó họ được truyền nhau 500 năm để họ tu với nhau 500 năm đó. Trong năm, sau 500 năm họ sẽ biến mất. Biến mất tại sao? Tại vì họ xong rồi, người đó họ đi cái thế giới khác để tu tiên. Cái Phật giáo mà rộng lắm, chứ không có giảng gì như cái vị tưởng đâu. Ok. Thầy nói, thầy cùng thầy nói là mời quý vị tới tham gia cái tập thiền, cái cách thiền, tu thiền với nhau. Tại vì thầy biết là trong 7 năm vừa rồi thầy dạy đó, tất cả những học trò thầy trước khi mà họ bỏ cuộc đó, thì họ đều là tiến bộ, đồng đều, và họ đều là trở thành một người hạnh phúc mà có hữu dụng cho xã hội hơn. Thôi, là người ngừng lại thiền.